Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Câu chuyện hôm nay chúng tôi xin nói về ma túy. Con số chính thức những người nghiện ma túy tại Việt Nam cho đến tháng 9 năm 1997 là 180.000. Nhưng con số thực tế chắc chắn là cao hơn nhiều. Trong số này có người là thương binh nên đã bị nghiện thuốc khi bị tiêm chích morphin cho giảm đau trong các quân viện. Những thành phần khác là các thanh niên dùng thuốc như tiêu khiển. Nhóm thứ ba gồm có những người thuộc về các dân tộc ít người, đặc biệt là ở cao nguyên Bắc Việt. Họ thường tối tối quây quần hút thuốc phiện như truyền thống. Các chuyên viên y tế càng ngày càng quan tâm về tình trạng nghiện ngập, nhưng tìm ra giải pháp dù rất tốn kém cũng không đơn giản. Một nhà chuyên nghiên cứu về truyền thống thuốc nam tên là Trần Khương Đán đã nhập cuộc trong việc tìm phương cách này. Sau khi nhận thấy cha và anh ruột sa vào con đường nghiện thuốc phiện, ông Đán đã quyết tâm tìm cách chữa trị ảnh hưởng tai hại của việc nghiện thuốc phiện. Từ Hà Tây, ông đã đi khắp miền cao nguyên, gặp gỡ và tìm hiểu những người nghiện hút. Chính ông cũng tham gia hút như họ và đã tìm ra phương cách nào họ dùng để giúp họ không bị cơn nghiện thuốc hành hạ khi mùa thu thuốc phiện không đạt. Căn cứ vào kiến thức trong khoa dược thảo, ông đã nhận ra đó là loại thuốc mang tên Heantos, nguyên gốc Hy Lạp, có nghĩa là hơi nóng mặt trời. Heantos là một loại chất lỏng đặc như thuốc ho, có mùi đậu, chế tạo từ vỏ cây, cành cây và lá của một số thảo mộc trên cao nguyên Bắc Việt. Người nghiện thuốc trong 4 ngày đầu tiên phải uống mỗi liều là nửa lít. Sau đó bệnh nhân dùng thuốc viên với liều ít hơn trong suốt 6 tháng. Những người đã dùng thuốc cho hay rằng những cơn vật vã vì thiếu thuốc như lo lắng, hoa mắt, run rẩy và tuyệt vọng đã biến mất. Và họ cũng không còn thèm thuốc nữa. Muốn biết rõ hiệu dụng của thuốc cai nghiện này, chính ông Đán đã trở thành người nghiện thuốc phiện. Sau khi dùng thuốc cai, ông nói rằng phải nghiện mới biết hiệu dụng của thuốc. Ông Đán bảo thuốc rất tốt vì nó làm cho trong người sạch sẽ. Và hễ trở về với thuốc là nổi cơn run rật. Heantos đã được các chuyên viên Liên Hợp Quốc để ý tới, và chương trình phát triển Liên Hợp Quốc đã đầu tư $400,000 cho ông Đán nghiên cứu. Heantos hiện đã được Trung tâm Hóa chất của Đại học Hopkins Hoa Kỳ nghiên cứu trong thời gian 2 năm với ngân khoản là $4,000,000. Người ta sẽ thí nghiệm ở loài chuột trước khi áp dụng cho loài người vì còn đề phòng các phản ứng. Tuy nhiên tại Việt Nam, thuốc Heantos đã được dùng cho người vì thuốc nam đã được công nhận là phẩm dược tốt. Trung tâm cai nghiện Hoàng Long ở phía Bắc tỉnh Ninh Bình hiện đang dùng cho khoảng 100 cựu thương binh bị nghiện thuốc vì được tiêm chích morphin hàng tháng khi trước. Sau khi dùng thuốc, có đến 70% số thương binh này không trở lại để tiêm chích morphin nữa. Các trung tâm cai nghiện phương Tây thường dùng methadone cho các bệnh nhân bỏ thuốc từ từ. Methadone cũng là một loại thuốc nghiện rất nhẹ, làm cho bệnh nhân đỡ nghiện. và bác sĩ dần dần giảm liều lượng cho đến khi không cần dùng đến thuốc nữa. Nhưng methadone chỉ dùng cai thuốc phiện, các chất cocaine khó cai hơn. Trong khi đó, người ta hy vọng Heantos có thể chữa nghiền cocaine lẫn nghiền rượu nữa. Đây là một công trình nghiên cứu đang được thế giới quan tâm rất nhiều. Qua tài liệu lịch sử, các triều đại nước ta cũng đã có những phương pháp chống trừ ma túy. Năm Cảnh Trị thứ ba, tức là năm 1665, triều đại Chúa Nguyễn, một đạo luật cấm trồng cây thuốc phiện đã được ban hành với chỉ thị như: từ nay về sau cấm quan lại và dân chúng trồng cây thuốc phiện, buôn bán thuốc phiện. Ai trồng thì phải phá đi, người nào còn chứa chấp thì phải hủy đi. Năm Minh Mạng thứ nhất, 1820, vua ra chỉ dụ kẻ nào buôn bán thuốc phiện sẽ bị xử phạt 60 trượng, xử tù 1 năm, tịch thu toàn bộ tang vật. Chủ hàng, chủ chứa bàn đèn thuốc phiện phạt 100 trượng, xử tù 3 năm. Cha, anh không ngăn giữ con em nghiện thuốc thì bị phạt 100 trượng. Quan lại nếu hút thuốc phiện thì bị phạt 100 trượng và cách chức. Năm Minh Mạng thứ 5, 1824, có thêm chỉ dụ lái buôn nước ngoài bán thuốc phiện thì bị phạt đánh 100 trượng, đẩy xa 3.000 dặm, tịch thu toàn bộ tang vật. Năm Tử Đức thứ 3, 1850, có thêm chỉ dụ thuyền buôn nào chứa giấu thuốc phiện hoặc thuê mướn thuyền khác vận chuyển thì chủ thuyền bị xử phạt tội tử hình nếu khám xét ra có chứa giấu thuốc phiện với số lượng dưới 1 cân thì bị xử giảo giam hậu, trên 1 cân thì xử giảo, tức là treo cổ. Thuyền bè hoặc cửa hàng trong nước nhận vận chuyển và tàng trữ thuốc phiện cho người nước ngoài cũng chịu tội như thế. Thuyền của triều đình cử đi nước ngoài, người nào mua trộm thuốc phiện mang về dưới 1 cân thì bị xử trảm giam hậu, trên 1 cân thì bị chém lập tức. Quan lại có trách nhiệm thẩm quyền khám xét bắt giữ thuốc phiện, nếu nhận đút lót cố tình làm ngơ hoặc không nhận đút lót mà tha cho phạm nhân thì bị xử tội như phạm nhân. Nếu việc khám xét truy tìm thuốc phiện xét thấy kém năng lực hoặc vô trách nhiệm, không phát hiện ra thuốc phiện thì bị xử phạt đánh 100 trượng và bị cách chức. Quan lại quân nhân hút trộm hoặc chứa giấu thuốc phiện bị bắt quả tang, không kể số lượng là bao nhiêu, không kể là chính phạm hay tòng phạm, đều bị xử tội giam hậu, tịch thu tài sản. Cha, anh, phạm nhân bị phạt 100 trượng, nếu có quan tước thì bị cách chức. Những người có công phát hiện hoặc cáo giác đúng cũng được thưởng rất hậu. Người nào phát hiện kẻ tàng trữ buôn bán thuốc phiện dưới 1 cân thì được thưởng 100 quan, trên 1 cân thì được thưởng 150 quan, từ 3 cân trở lên được thưởng nhiều hơn. Quan lại triều đình khám xét phát hiện ra thuốc phiện được thưởng tương đương một nửa tang vật và thăng lên một cấp. Như thế, ngay từ xưa, nạn thuốc phiện đã được phát hiện và có các biện pháp ngăn ngừa và trừng phạt. Tuy nhiên, thuốc phiện ngày nay còn thêm nhiều hình thức và các biện pháp dù có cũng không mấy hiệu lực, nhất là với đà phát triển kinh tế, vì người ta có thêm tiền để tiêu pha vào các thú vui nguy hiểm này. Trên đây là một số phương pháp diệt trừ ma túy và tình trạng nghiện hút ma túy hiện đại cũng như hàng trăm năm xưa. Hiệu quả chắc cũng có, nhưng số người nghiện ma túy vẫn gia tăng. Đây không phải riêng Việt Nam mà toàn thế giới. Trong bài khoa học này, chúng tôi chỉ đưa ra một số nhận xét. Thứ nhất, ma túy là một cám dỗ nguy hiểm hơn cả tứ đổ tường cổ truyền, vì nó làm cho cuộc đời của người nghiện trở thành hư hỏng và tàn tạ nhanh chóng. Nó cũng gây cho gia đình và những người thân yêu chung quanh người ấy rất đau khổ. Những thanh niên mắc phải bệnh nghiện này cho hay rằng họ chỉ bị lôi cuốn thử tiêm trích hay hút một lần đầu tiên là đổ lâm vào việc nghiền và có thể kéo dài suốt đời như vậy. Những kẻ cám dỗ thường bảo người chưa bao giờ hút hay tiêm trích là sẽ có khoái cảm và thích thú. Chỉ vì một khoái cảm mới mà hàng chục triệu thanh niên nam nữ trên toàn thế giới đang trụy lạc và làm hại cả xã hội văn minh của loài người. Lời khuyên của chúng tôi đến các bạn trẻ là đừng bao giờ đi tìm cảm giác khoái lạc vì sẽ lâm vào tứ đổ tường hoặc là bị ma túy cám dỗ. Hãy tin nhận Chúa Giêsu để tìm ra hướng đi của đời mình, để xa lánh mọi cám dỗ và sống cuộc đời trong lành. Thứ hai, một số người tin nhận Chúa Giêsu đã được quyền năng của Chúa giúp cho bỏ được tật nghiền thuốc phiện, quyết tâm không bao giờ trồng cây thuốc phiện. Đây là những đồng bào dân tộc ít người trên các vùng cao đã tin Chúa và được dứt khoát khỏi cuộc đời làm tôi cho thuốc phiện và ma túy. Chúa Giêsu đã tuyên hứa: "Ta đến cho chiên được sống và sống dư dật." Đây là loại đời sống thỏa mãn trong tình thương, đức tin và hy vọng. Vì Chúa Giêsu không những giải thoát con người khỏi tội ác, nhưng còn khỏi những thói hư tật xấu trong đời nữa. Những người đã tin nhận Chúa Giêsu được Chúa thay đổi, không còn thờ cúng ma quỷ, nghiền rượu hoặc ma túy, nhưng đời sống trở thành trong sạch, thiện lành, xây dựng gia đình trong nề nếp Cơ Đốc và đem tình thương của Chúa đến cho mọi người xung quanh. Hai điểm kể trên đáng cho mọi người quan tâm. Một đàng cảnh giác những người có thể đang bị cám dỗ, đàng khác là con đường giải thoát hữu hiệu cho những ai đã lầm đường lạc lối. Người tin Chúa Giêsu sẽ tránh được cám dỗ và được quyền năng của Chúa cai nghiền mọi thứ như hút thuốc lá, say rượu hay đam mê trong ma túy. Mời các bạn thanh niên, nam, nữ tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu để cuộc đời của các bạn được trong lành, có hướng đi và không bao giờ lầm lạc vào trong các cung mê nguy hiểm của cuộc đời tối tăm tội ác này.
Nay chúng ta quây quần với nhau, an thỏa vui trong đồng cỏ xanh. Bên đấng trang nghiền lành yêu thương dạy nuôi chăm sóc, tâm nghỉ ngơi trong dòng suối thiêng thu hút bao lẽ thật chua bạn. Nghe tiếng kêu gọi lòng hân hoan chào đón con phù, ôi vui thỏ trong dòng tình yêu mới, buồn sự sống không hề tàn phai. Tôi đắm say trong lời thánh kinh, bên đấng trăng nhu mì bao quyền, dùng chuyện tâm hồn say trong đón nhận tiếng Chúa tôi. Xa lánh bao tiếng ầm ý vang, đang cắt ngang trong đời chúng ta, chung với nhau dùng lời an nghi lòng mong chiêm ngưỡng. Nghe tiếng yêu thương Ngài nhú khuyên, tâm thỏa vui đón nhận lấy ngày, sung sướng thay được Ngài gọi tên thuộc mãi về Ngài. Ôi vui thỏa trong dòng tình yêu mới, buồn sự sống không hề tàn phai. Tôi đắm say trong lời thánh kinh, bên đấng trăng nhu mì bao quyền, dùng chuyện tâm hồn say trong đón nhận tiếng Chúa tôi.